Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống. Với bài 10, Giải quyết nan đề, vân giữ 10 điều răn. Hiến pháp của một quốc gia trên đất là nền tảng pháp lý có quyền lực tối cao được ban hành để toàn thể chính quyền và người dân của nước đó phải tuân theo. Hiến pháp có thể được sửa đổi khi được sự đồng thuận của toàn dân. Việc tuân giữ hiến pháp rất quan trọng vì điều đó đảm bảo cho sự tồn vong của một nước và giúp cho việc giữ gìn an ninh trật tự cũng như phát triển quốc gia được vững vàng. Đối với luật pháp của nước trời không phải do con người đặt ra, nhưng từ đấng tuyệt đối khôn ngoan và nắm trong tay quyền tể trị vũ trụ trời đất này ban cho dân sự của Ngài. Vì vậy, bản luật pháp ấy hay 10 điều răn của Đức Chúa Trời tuyệt đối hoàn hảo, một chấm một nét không thể đổi thay và có giá trị cho đến khi mọi sự được trọn theo chương trình của Chúa, tức là còn đến đời đời. Như lời Chúa đã khẳng định, Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời, theo Thi Thiên chương 119 câu 152. Đức Chúa Trời cũng hứa khi tuân giữ luật trời ấy sẽ bảo đảm cho dân Chúa nhận được phước hạnh đến từ Ngài. Chẳng hạn như theo lời Chúa hứa trong Lê Vi Ký chương 26, từ câu 3 đến câu 13, thì Ngài sẽ ban mưa thuận thì, đất sinh hoa lợi và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa gieo mạ, dân sẽ được ăn no, ở yên trong xứ, không sợ người hay thú dữ đe dọa. Vì Đức Chúa Trời sẽ ở giữa con dân Ngài, làm cho họ ngước đầu lên. Ngược lại, khi dân sự bất tuân luật pháp Chúa, thì những nan đề, sự khốn cùng bất hạnh cho cuộc sống xảy đến như lời Chúa đã cảnh báo trong Lê Vi Ký mà lịch sử dân Israel đã chứng minh điều này. Khi họ không tuân theo luật pháp của Chúa, mà thờ thần tượng thì phải chịu nhiều cảnh chết chóc, nước mất, nhà tan và bị lưu đày trong kiếp sống khổ nhục của một dân bị bắt làm nô lệ. Luật pháp Chúa quan trọng như vậy, thế mà xưa nay vẫn có người theo Chúa lại còn suy nghĩ lệch lạc rằng Chúa Giêsu đã trả xong hình phạt cho tội lỗi của chúng ta rồi, chúng ta không còn ở dưới ách của luật pháp nữa, nên có thể tự do sống theo ý muốn của mình cho thỏa thích. Đây là một quan niệm rất nguy hiểm vì đã dựa trên sự hiểu biết phiến diện và bị thôi thúc bởi sự ham muốn của tư dục xấu xa cũ. Bởi vì sự nhận biết Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi được quy định từ luật pháp là đúng. Nhưng khi chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi thì có nghĩa là chúng ta không còn bị sai khiến bởi những ham muốn của dục vọng từ bản ngã tội lỗi để thỏa lòng dục nó nữa. Hay nói khác đi, chúng ta không còn làm theo ý riêng ngu muội của mình, mà phải thuận phục ý tốt lành khôn ngoan, cụ thể là 10 điều răn, là căn bản của luật pháp Chúa để làm theo. Vân giữ 10 điều răn sẽ giúp cho chúng ta tránh khỏi những nan đề do sự thiếu trí hiểu của mình gây ra, cũng như hậu quả của những điều trái với ý tốt của Chúa mà mình đã hành động. Chính Chúa Giêsu cũng đã phán, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 17 đến câu 19. Chúng ta sẽ học biết khi Chúa Giê-xu công bố Ngài đến để làm trọn luật pháp thì Ngài đã nêu gương như thế nào. Và khi chúng ta theo gương Chúa vân giữ 10 điều răn thì sẽ tránh được nhiều nan đề phát sinh ra sao. Điều thứ nhất, Chúa Giê-xu nêu gương làm trọn luật pháp. Chúa Giê-xu luôn dạy dỗ môn đồ và dân chúng làm theo luật pháp, và chính Ngài cũng vân giữ trọn luật pháp. Điều này cho thấy tầm quan trọng của luật pháp Đức Chúa Trời. Dù Ngài là Đức Chúa Trời đấng ban luật pháp ấy và có quyền hủy bỏ chúng, nhưng việc thực thi luật pháp là điều bắt buộc phải vâng theo khi Ngài giáng thế làm người. Vì điều đó thể hiện bản tính thánh khiết công chính của Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa Giê-xu đến không những chính Ngài đã làm trọn luật pháp, mà Ngài còn dạy dỗ các môn đồ cũng như dân chúng phải biết tuân giữ luật pháp của Ngài. Chúa Giê-xu đã mở đầu lời phán với các thầy thông giáo và dân Israel về việc phải giữ gìn 10 điều răn của Chúa, được Ngài tóm tắt thành 2 điều: hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân cận như mình. Theo Phúc Âm Mát chương 12 câu 30-31. Ngài cũng giữ vẹn điều răn thứ hai, quở trách ma quỷ khi chúng đến cám dỗ Ngài, đó là không quỳ lạy thần tượng và không hầu việc chúng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 10. Khi giảng cho đoàn dân đông trên núi, Chúa Giê-xu cũng ân cần răn đe họ giữ gìn điều răn thứ ba: chớ lấy danh Chúa làm chơi, hay đừng lấy danh Chúa mà thề dối. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 33 đến câu 37. Ngài luôn làm gương cho mọi người về việc giữ điều răn thứ tư: hãy nhớ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Kinh Thánh cho biết rằng, theo thói quen, Ngài vào nhà hội nhằm ngày Sa-bát, đứng dậy và đọc lời Chúa. Theo Phúc Âm Luca chương 4 câu 16. Rồi Ngài quở trách những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo là kẻ giả hình, khi họ cho rằng mình đã dâng cho Chúa rồi thì không cần hiếu kính giúp đỡ cha mẹ nữa, để xem thường điều răn thứ năm trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 5 đến câu 7. Chúa còn nhấn mạnh trong bài giảng trên núi về các điều răn từ thứ 6 đến thứ 10, giúp cho dân Chúa giữ được mối tương giao tốt đẹp và tinh thần nhân ái đối với nhau qua việc không giết người, không phạm tội tà dâm, không trộm cắp, không làm chứng dối, cũng như khi Chúa dạy vị quan trẻ tuổi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 18. Chúa Giê-xu không chỉ dạy chúng ta phải tuân giữ điều răn của Chúa bằng lời nói suông, nhưng chính Ngài đã nêu gương thực hiện, bằng cớ là không ai có thể bắt Chúa thú tội được. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 46. Gương của Chúa cho chúng ta thấy 10 điều răn quan trọng và có giá trị vĩnh cửu thế nào. Điều thứ hai, vân giữ 10 điều răn để tránh nan đề trong cuộc sống. Để có nền tảng vững chắc giúp mỗi chúng ta giải quyết nan đề từ quan điểm cơ đốc, thì Kinh Thánh chính là chìa khóa, cụ thể là 10 điều răn, tức là luật pháp Chúa. Điều răn của Chúa là lề luật hay tiêu chuẩn chính xác nhất mà Chúa đã ban cho dân sự Ngài, để chúng ta có thể đo lường mọi sự, đâu là phải, đâu là trái, giúp chúng ta biết và làm theo để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy khi vân giữ 10 điều răn thì đó là con đường duy nhất để dẫn đến sự trọn lành, không thiếu sót hay sai lầm nào có thể gây ra nan đề cho cuộc sống. Vài ví dụ sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. Trong công việc làm ăn, nếu chúng ta coi kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu thì hậu quả sẽ là khô hạn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời và với gia đình. Chúng ta dễ dàng vi phạm điều răn thứ nhất và thứ hai. Nan đề trong cuộc sống với Chúa và với gia đình là điều không tránh khỏi, bởi ai cũng biết tiền bạc không phải là mấu chốt trong mối tương giao với Chúa và với nhau. Hoặc khi đi học, nếu chúng ta thường gian lận trong thi cử thì lớn lên chúng ta sẽ phát triển tính gian lận ấy nhiều hơn trong công việc làm ăn. Chúng ta đã vi phạm điều răn chớ làm chứng dối và chớ tham lam, hậu quả chắc chắn sẽ xảy đến vì những việc làm sai trái có ngày phải lộ ra. Hoặc khi chúng ta thiếu chung thủy trong đời sống vợ chồng, dẫn đến ngoại tình hay ly dị, chúng ta đã vi phạm điều răn thứ bảy. Nan đề trong gia đình là điều quá hiển nhiên không thể nào tránh khỏi. Hoặc khi chúng ta lơ là trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa, yếu đuối trong việc học lời Chúa, chúng ta đã vi phạm điều răn thứ tư. Khi gặp nan đề trong cuộc sống, vì không có lời Chúa nên chúng ta sẽ giải quyết nan đề theo cách của thế gian. Hậu quả là nan đề sẽ phát sinh nan đề. Qua vài ví dụ nêu trên, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ban 10 điều răn không phải để trói buộc chúng ta trở thành nô lệ cho Ngài. Nhưng vì Ngài biết rằng khi chúng ta vâng giữ những điều răn Ngài ban thì sẽ giúp cho chúng ta tránh được rất nhiều nan đề. Nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc, mãn nguyện bởi tình yêu và sự gìn giữ của Ngài trước mọi nan đề của cuộc sống ngay trên đất này. Cho nên, người biết cẩn thận giữ gìn điều răn của Chúa cũng là người yêu mến lời Chúa, luôn đọc, học, suy ngẫm để làm theo và dùng lời Chúa để soi rọi đời sống của mình như tấm gương để có thể thấy rõ những điều không tốt đẹp mình cần chỉnh sửa hầu đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Hay nói khác đi, người ấy phải luôn có lời Chúa trong lòng để có thể được Chúa soi sáng trong suy nghĩ, hành động hay lời nói của mình mọi lúc, mọi nơi. Tóm lại, là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều thuộc về Chúa và được Ngài giải thoát khỏi nan đề lớn nhất là sự chết tâm linh, bởi đức tin chúng ta đặt vào đấng cứu thế, chứ không phải bởi việc làm. Nhưng bằng chứng của đức tin chúng ta thật sự tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình phải được thể hiện qua việc chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa, bởi tấm lòng yêu mến, tôn kính và thuận phục Ngài trong mọi sự. Và cũng nhờ đó, chẳng những chúng ta tránh khỏi những nan đề trong cuộc sống, mà còn được hưởng phước Chúa ban.
Tháng năm đi trên đường chân, bước tôi theo Chúa thật gần, qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng. Chúa thỏa lòng rồi.